Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chương 18 Tin mừng Thánh Matthew là tập hợp những giáo huấn của Chúa Giêsu về đời sống của cộng đoàn, của các môn đệ. Nếu như trong Chúa Nhật tuần trước, Chúa Nhật 23 thường niên, giáo huấn của Tin mừng dạy chúng ta phải sống tinh thần bác ái yêu thương trong việc sửa lỗi cho anh em của mình, nhằm giúp họ thay đổi được cuộc sống và trở nên tốt đẹp hơn. Thì Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục đưa ra một giáo huấn khác cũng tương tự như vậy, đó là phải tha thứ cho nhau. Tha thứ làm sao? Tha thứ như thế nào? Và tha thứ đến mức độ nào? Chúng ta có thể trả lời câu hỏi đó qua ba cái khẳng định sau đây. Trước hết, chúng ta phải tha thứ cho nhau. Đây không phải là lời của tôi, đây cũng không phải là giáo huấn thuần túy của Hội Thánh, mà đây là lệnh truyền của Chúa Giêsu. Và như chúng ta thấy, cái sự tha thứ mà chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, nó không phải là một hành vi đơn lẻ, nhưng nó nằm trong một cái tương quan tổng thể trong đời sống của chúng ta. Nó có liên hệ chặt chẽ với ơn tha thứ mà chúng ta được đón nhận từ Thiên Chúa. Bài đọc 1 trích sách Huấn Ca đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Và nếu như chúng ta cứ nuôi lòng hờn giận và căm thù với người khác, thì chúng ta không thể nào xin được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và đây cũng là điều mà Chúa Giêsu đúc kết lại ở cuối đoạn tin mừng ngày hôm nay. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như vậy, nếu anh em không hết lòng tha thứ cho nhau. Ở trong kinh lạy Cha chúng ta đọc hàng ngày, và rất có nguy cơ nó sẽ trở thành một cái thói quen mà chúng ta đọc chúng ta không ý thức. À, trong đó có một câu rất rõ: xin tha cho chúng con cũng như chúng con tha nợ cho những người mắc lỗi với chúng con. Việc chúng ta tha thứ cho người khác, nó liên hệ chặt chẽ với việc chúng ta được Chúa thứ tha. Cho nên có thể nói, việc tha thứ, thực hành đời sống tha thứ trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó là một việc buộc phải làm và làm lệnh truyền của Chúa Giêsu. Thứ hai, chúng ta cần phải tha thứ cho nhau. Chúng ta cần phải tha thứ cho nhau để cho thế giới này, cho xã hội này nó đẹp hơn. Chúng ta thấy lịch sử của thế giới được đan dệt bởi những cái chiến tranh, bởi những cái chết chóc. Và ẩn sau cái nguyên nhân của những cuộc chiến, những cái chết chóc đó, nó là cái lòng thù hận. Trong cái thế giới chúng ta đang sống, chúng ta thấy cái nguy cơ của chiến tranh, của chết chóc, nó xảy ra bất cứ lúc nào. Bán đảo Triều Tiên chẳng hạn đang bị đe dọa bởi một cuộc chiến tranh hạt nhân, khi mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang thử nghiệm những cái loại vũ khí của mình và đặt bán đảo Triều Tiên cũng như những nước ở vùng lân cận và một cái nguy cơ rất lớn. Hay là những căng thẳng giữa các cường quốc cũng có thể xô đẩy thế giới này và sự diệt vong. Tất cả những cái đó, đằng sau ở những cái đó, nó là một cái sự cạnh tranh, một cái sự thù hận. Xét về phương diện cá nhân, sự tha thứ là cần thiết cho chúng ta ở chiều kích tâm lý cũng như tự nhiên. Khi chúng ta thực hiện việc tha thứ thì chắc chắn nếu ai chúng ta đã từng tha thứ thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được một cái sự nhẹ nhõm, một cái sự bình an ở trong tâm hồn của mình. Đại văn hào người Nga Lev Tolstoy có kể một cái câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một chàng thanh niên, vì cái hoàn cảnh anh ta bị thất nghiệp, không có công ăn việc làm và không thể làm gì để có thể kiếm sống được, anh ta đành phải đi ăn xin. Và hàng ngày anh ta đeo chức vị của mình để đi cầu xin sự bố thí của người khác. Lúc đầu nó là một cái sự rất ngại ngùng, xấu hổ, nhưng sau đó thành một thói quen, rồi anh ta không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Một lần anh đến trước cửa một ông nhà giàu, anh ta xin với hy vọng là sẽ được bố thí để có thể sống qua ngày. Thế nhưng đáp lại cái sự nài van của anh ta là một cái thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và xua đuổi. Bình thường thì khi gặp cảnh đó anh ta sẽ bỏ đi, nhưng hôm nay vì đói quá, anh ta cố nán lại để xin thêm. Và cuối cùng cái điều đó càng khiến cho cái ông nhà giàu đó tức giận. Ông ta lượm một hòn đá và ném thẳng vào người anh ta. Anh ta nhục nhã, anh ta xấu hổ và anh ta tức giận. Anh ta cúi xuống, anh lượm hòn đá lên và bảo bỏ vào trong cái giỏ của mình với một cái lời thầm thì ở trong lòng, trên môi miệng anh ta: tôi sẽ giữ hòn đá này và tôi sẽ chờ cho đến ngày ông Sa Cơ thất thế, và lúc đó chính tay tôi sẽ ném hòn đá này vào ông. Mười mấy năm sau, cái điều mà anh ta nguyền rủa lúc trước nó trở thành sự thật. Ông nhà giàu bị Sa Cơ thất thế và mắc nợ, bị bắt, bị đem ra tòa xử và cuối cùng bị kết tội tù đày. Ngày đó đã đến, anh ta đứng trong số những người đám đông mang theo cái giỏ bên trong giữa hòn đá đó. Anh ta đứng đợi để chờ cái ông nhà giàu năm xưa đi ngang, anh ta sẽ ném cái hòn đá trả lại cho ông ta. Thế nhưng khi những người lính điều cái người tù đó đi ngang, anh ta nhìn vào cái khuôn mặt ông nhà giàu, anh ta giật mình không còn nhận ra nữa. Đó là một khuôn mặt tiều tụy, đau khổ, xấu hổ, tủi nhục, bước đi không dám ngửa mặt lên. Chính cái khoảnh khắc đó, tự nhiên cái tính người trong anh ta nó trỗi dậy, lòng thương xót nó trỗi dậy. Anh ta buông tay ra, thả rơi hòn đá xuống đất và không thực hiện cái việc mà mình chủ ý muốn làm, là ném vào ông nhà giàu kia. Và khi mà anh ta bỏ rơi hòn đá xuống đất, nó như là một cái kinh nghiệm trút được một cái gánh nặng. Lúc đó anh ấy hiểu, đã mười mấy năm nay tôi đã mang hòn đá này bên mình. Cái hòn đá này nó khiến cho cuộc sống của tôi ngột ngạt, nặng nề, lúc nào tôi cũng đeo nó bên mình. Ngày hôm nay tôi bỏ được nó, giống như một sự giải thoát, giống như một sự giải thoát. Vâng, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng có những cái kinh nghiệm, cũng có một cái sự đồng cảm với cái cảm thức của cái chàng thanh niên này. Khi chúng ta bỏ được cái thù hận, khi chúng ta thực hiện được việc tha thứ, tự nhiên trong lòng chúng ta sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn, bình an hơn, nhẹ nhõm hơn. Và cái lời khẳng định thứ ba, chúng ta có thể tha thứ cho nhau. Như đầu lễ tôi nói, xét ở mức độ con người tự nhiên chúng ta có thể thực hiện việc tha thứ trong cuộc sống hàng ngày, trong tương giao với người khác. Thế nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, và đối với một hành vi nào đó thôi. Bởi vì nó có những cái hành vi, có những cái sự xúc phạm mà nó hằn trong cái tâm trí của chúng ta một cái ký ức rất khó phai mờ. Và lúc đó thật là khó để chúng ta có thể nói đến cái sự tha thứ cho nhau. Cái ngôn từ, cái từ ngữ tha thứ nó trở thành một cái ngôn từ xa xỉ và hình gần như chúng ta không thực hiện được. Thưa quý ông bà và anh chị em, thế vậy trong lúc đó chúng ta phải như thế nào? Chúng ta nhìn lại cái đoạn tin mà ngày hôm nay ông Phêrô đến với Chúa Giêsu: thưa thầy, con phải tha thứ cho anh em con khi anh em con xúc phạm đến con. Vậy con phải tha thứ mấy lần? Ông đưa ra con số 7, một con số đẹp, con số đẹp trong Kinh Thánh, một con số biểu tượng cái sự trọn hảo. Giống như người Việt Nam chúng ta, xe là phải 9 nút, cái gì số 9 là số đẹp. Thế người Do Thái con số 7 là con số đẹp. Giáo huấn của các thầy Rabbi Do Thái lúc đó dạy người ta là tha thứ, phải tha thứ, nhưng tha thứ 3 lần thôi. 3 lần thôi, qua lần thứ 4 là không tha thứ nữa. Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta cũng vẫn nói quá tam ba bận. Cho nên ông đặt ra vấn đề là con phải tha thứ đến 7 lần chăng? Một sự hào phóng, một sự quảng đại lắm rồi. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu làm chúng ta ngạc nhiên. Thầy không bảo anh phải tha đến 7 lần. Nhưng mà 70 lần 7, 70 lần 7 có phải là chúng ta lấy số 70 chúng ta nhân với 7 thành 490 lần không? Cái con số đấy nó không chỉ giới hạn. Nếu như thực sự nó là 490 lần thì nó vẫn còn giới hạn. Nhưng cái kiểu nói đó là một kiểu nói biểu tượng. Biểu tượng điều gì? Phải tha thứ luôn luôn, tha thứ mãi mãi. Làm sao mà thực hiện được? Làm sao thực hiện được? Xét về con người tự nhiên chúng ta có thể nói rằng điều đó là vô phương, không thể thực hiện được. Nhưng Chúa Giêsu kể cái câu chuyện chúng ta nghe. Một người đầy tớ mắc nợ ông chủ 10.000 yến vàng. Theo cái tỷ giá quy đổi thời đó, một yến vàng tương đương 6.000 quan tiền. Và như vậy 10.000 yến vàng tương đương 60 triệu quan tiền. Và ở một dụ ngôn khác, Chúa Giêsu kể một ngày công của một người lao động bình thường là một quan tiền. Một quan tiền. Như vậy cái số nợ mà cái anh để tớ này mắc với ông chủ là 60 triệu ngày công. Chúng ta chia thử cho 365 ngày, nó sẽ ra hơn 140.000 lần, 140.000 năm. Anh ta quỳ xuống, anh ta xin ông chủ xin hoãn, anh ta không dám xin tha, chỉ xin hoãn. Đó là một cái kế hoãn binh, bởi thực tế anh ta không thể trả được. Như tôi nói, 140.000 năm sao mà trả. Và ngoài cái sự tưởng tượng của anh, ông chủ đã tha trắng. Và cái sự tha thứ của ông chủ được Thánh Matthew ghi lại một cái câu rất quan trọng: ông chủ chạy lòng thương. Thế nhà bi kịch xảy ra ngay sau đó, anh ta bước ra ngoài và anh ta gặp được cái người bạn mắc nợ anh ta 100 quan tiền. 100 quan tiền tương đương 100 ngày làm công, hoàn toàn có khả năng chi trả. Và chúng ta thấy cái anh bạn đó cũng quỳ xuống, cũng sấp mình và cũng xin anh ta y như lời anh ta xin với ông chủ. Nhưng cái người đầy tớ này không tha. Nhiều người trong chúng ta sẽ tự hỏi, sẽ cảm thấy bất mãn, bất bình. Bởi vì tại sao nó vừa được tha món nợ lớn như vậy mà nó lại không có khả năng tha cho bạn đó? Thực ra tôi nghĩ chính cái người đầy tớ đó cũng là một nạn nhân. Nạn nhân, tại sao tôi dùng từ đó? Bởi vì anh ta, chính anh ta cũng ở trong một cái bi kịch. Cái bi kịch của anh ta là gì? Anh ta không cảm nghiệm được lòng thương xót của ông chủ. Và một khi không cảm nghiệm được lòng thương xót của ông chủ, không thấy rằng là mình được tha cái món nợ đó vì ông chủ yêu thương mình, thì thật là khó để anh ta có thể hành xử một cách tương tự với những người khác. Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Cái giáo huấn của Chúa Giêsu ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện được ở trên bình diện tự nhiên, như tôi nói, trong một vài hoàn cảnh cụ thể, ở một mức độ cụ thể và với số lần cụ thể. Còn với giáo huấn, với đòi hỏi của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay, chắc chắn chúng ta không thể thực hiện được với con người tự nhiên của chúng ta. Chúng ta cần sức mạnh của Thiên Chúa, cần ân sủng của Thiên Chúa, và nhất là rất rất cần một cái kinh nghiệm riêng của cá nhân mình với Thiên Chúa, rằng mình đã được xót thương và được tha thứ. Có như vậy chúng ta mới có thể sống trọn hảo được cái đòi hỏi của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày biết mở lòng mình ra, biết quảng đại hơn và biết nhìn lên thánh giá của Chúa, để chúng ta học cái bài học của lòng xót thương, của sự tha thứ, ngõ hầu chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong môi trường chúng ta sống và làm việc. Amen.